để thấy ngắm mà suy. Sanh ra bệnh tật chết nằm không yên, yêu thương chuộc lấy ưu phiền. Sinh ly tứ biệt đôi đường, trần gian âm cảnh suối ngàn ngắt đôi. Oán thù ganh ghét đời nhiều trái ngang, gia can suy đôi cũng tài hoàn gian. Người mê lùa ngắm cao sang, ai tham danh lợi quyền, cầu mong những khổ
cha mong y Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự, kiến lập tất cả các đạo tràng nơi đất nước Canada. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến.
Và buổi chiều hôm nay thì là thầy sẽ chỉ cho quý vị về một số cái phương pháp trị bệnh bằng phương pháp đông y. Tất nhiên là ở tại nhà chúng ta có thể trị bệnh cho người nhà bằng tất cả các biện pháp như là cạo gió, cắt giác, chích lễ, vân vân, dùng những cái loại thuốc và thông thường của đông y. Thì vào 2 giờ chiều hôm nay,
quý vị biết rằng bất kỳ một người nào ở trên thế gian này thì chúng ta cũng không thể nào mà trốn đi được cái bệnh tật của mình. Và bệnh thì đem lại cho người ta một cái khổ. Một ngày nào đó quý vị là bị bệnh, nhất là chúng ta bệnh nan y, thì chúng ta lại càng tuyệt vọng và càng đau khổ nhiều hơn. Chúng ta có hai thứ mà sở hữu, đó là thân của chúng ta và là tâm của chúng ta. Chúng ta có hai thứ sở hữu: thân mình và tâm mình. Thân mình á, thì trong kinh Phật dạy là có bốn cái tập mà hợp để hợp thành thân mình, đó là đất, nước, gió và lửa. Tức là Đức Phật dựa lên cái tính chất của cấu tạo của thân. Bốn cái đại đó điều hòa thì làm cho thân chúng ta được nhẹ nhàng, thanh thản. Và chúng ta có thân và có tâm, thì giữa thân và tâm có một cái liên hệ mật thiết với nhau. Cái thứ nhất á, là tâm của chúng ta bị dao động thì thân của chúng ta bị bệnh. Tâm của chúng ta là vui vẻ, có sức sống, có nhựa sống, có thiền định, có tĩnh lặng, thì thân chúng ta ít bệnh, ít hoạn. Và nếu có tác nhân gây bệnh bên ngoài vào thì cái sức đề kháng của cái thân mình á, nó sẽ tăng lên nhiều gấp bội để diệt lại tất cả các tác nhân gây bệnh bên ngoài vào. Và nó reset, nó điều chỉnh lại các cái chức năng ở trong cơ thể ta. Ví dụ như cơ thể ta có cái ngũ hành là tim, gan, tỳ, phế, thận đi chẳng hạn, thì có những cái bộ phận nào trong đó mà nó do tích tụ chất độc nhiều ngày, do hoạt động nhiều ngày không có nghỉ ngơi, thì những cái bộ phận đó nó yếu dần và có thể sanh ra bệnh, tức là bệnh các cái khối u hoặc là các cái loại bệnh mà nó bị tê liệt. Ví dụ như thận của chúng ta đi, nó bị tê liệt nghĩa là nó không hoạt động nữa. Có khi á, chúng ta uống thuốc nhiều quá sanh ra chết thận. Có cô Phật tử ở bên châu Âu á, tức là ở bên Pháp á, thì tự nhiên cổ khỏe mạnh bình thường nè, rồi cổ bị bệnh thì bác sĩ lên đó là hai cái thận cổ đã chết rồi, nghĩa là không hoạt động nữa. Một đó là hai thận, thay thận. Thứ hai nữa là lên bàn thờ thì có hai cách đó thôi, đâu còn cách nào khác đâu. Tại thận mình không hoạt động được, tại cái thận á để lọc tất cả các chất độc mà đi vào cơ thể, có hai cơ quan để lọc. Thứ nhất là gan, nhậu nhiều chết gan, còn là chúng ta là chất độc nhiều quá cái thận mình lọc không được thì là nó chết thận. Do đó không hiểu tại sao lại chết thận, thì ra là cổ bị sưng cái đầu gối. À, cổ mới mua cái thuốc gì mà phen phen, nó không dám nói tên, nói tên ra sợ tiệm thuốc nó bán được cái là đón đường mình đó. À, như vậy á, rồi cái thuốc mà để mà giảm đau á, rồi cổ bị đau đầu gối sưng khớp, đau đầu gối lên, cái cổ mua thuốc đó cái gì cổ uống, sáng viên, trưa viên, chiều viên, ta ngày uống có viên đây, viên 500 là thấy mệt rồi cổ uống 3 viên khỏe hết sức. À, uống như vậy á, là liên tục gần 3 tháng trời, tự nhiên trái thận mình hết quất luôn, à, điếc luôn, rồi thận điếc luôn á, là không còn quất nữa. Do đó mà cổ chở đi bệnh viện cấp cứu, ta dùng cái phương pháp gọi là lọc máu á, đem cái máy vô, ghim vô cái động mạch chủ, lấy máy ra ngoài, lọc lọc lọc, sàng sàng sàng, hồi máu trong lại đi vô, chạy tiếp, à, vân vân. À, và đi bữa đó là cổ mới gặp thầy, thì gia đình á mới lại cho nhờ thầy kỳ một cái phương pháp mà để trị. Thầy nói hai cái trái thận bác sĩ nói là gọi là không còn hoạt động nữa, làm sao giờ đó, thì thầy chỉ cho cổ này một cái phương pháp trị liệu bằng tâm linh, có nghĩa là dùng cái năng lượng sinh học, làm điện sinh học của mình, để mà chúng ta dùng năng lượng tâm linh để hóa giải điều này. Nhưng cái này cũng nhờ là phước chủ mai thầy, và cũng nhờ phước báo cổ chắc có đi chùa cúng dường bố thí, có niệm Phật tu tập, sao mà chắc thành có phục hồi lại bình phục hồi từ 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 tới nay bình thường này, tức là nó hoạt động bình thường lại chăm chăm luôn. Mà bác sĩ nói là không biết tại sao hồi nào tới giờ gọi là nó liệt luôn, chứ giờ tại sao là nó liệt mà nó phục hồi lại bình thường. À, do đó mà chúng ta thấy là cơ thể của chúng ta, cái sức mạnh của cái tâm linh của mình á, nó là sức mạnh ghê gớm lắm, mà mình chưa có phát huy được hiệu quả của sức mạnh tâm linh. Ở bên ngoài á, tác nhân gây bệnh ở bên ngoài vào nhiều lắm quý vị. Ví dụ như chúng ta có đất nước gió lửa, mỗi khi cái nào ở bên ngoài nó thay đổi, đất nước gió lửa nó thay đổi, bên trong chúng ta không điều chỉnh được thì chúng ta sẽ bị bệnh đấy. Ví dụ như nhiệt độ bên ngoài tăng lên thì là nó nóng quá, chúng ta đổ mồ hôi ra để khắc chế, nhưng mà nó nóng mà đến cái mức độ nhiều quá chúng ta xỉu đi, đó có nghĩa là cảm nắng. Có nhiều người cảm nắng mà không biết là chúng ta chỉ cần là xong nội thức xong hết rồi, không xong á đi chở bệnh viện chở giữa chừng, nhằm khi đứt bóng từ bi giữa chừng á, tức là người ta bị cảm nắng. Nếu mình ở cái khu lạnh quá, đi vô cái khu nắng mà đột ngột mà vào cái thời tiết nắng nóng quá không biết á, nó bị là thay đổi cái môi trường, bị sốc. Cái thứ hai nữa, ví dụ như mình ở khu lạnh quá, đi qua Canada trong vòng mà tháng Tết một cái ghê, chúng ta bị gọi là hàn băng trưởng luôn á nhá, tê mình mẩy luôn, rồi tay chân cống hết, rồi chân cẳng đau nhất, vân vân. Chúng ta không biết gì những cái đó, thì mà vài bữa cái máu ở trên các cái mạch mình nó co lại, nó đông lại, nó sinh ra các cái bệnh phong như phong thấp, rồi là nghẹt các mạch máu, sinh ra bị tê, và vân vân. Có nhiều cái điều mà chúng ta không biết. Vậy thì cái thời tiết bên ngoài nó ảnh hưởng tới bên trong của cơ thể của mình. Cái thứ ba nữa là các cái vi trùng, virus, vi khuẩn, nấm xung quanh nó xâm nhập vào cơ thể mình mà mình không thấy. Tại sao? Tại vì chúng ta không biết có đó con vi trùng. Do đó những khi mình ta vô tình ta lây những cái con vi trùng đó. Ví dụ như thầy có một cái ông Phật tử, ổng bệnh, không bệnh chứ á, đi khám bệnh 6 tháng khám lần đó, đi khám về bệnh, về bị bệnh. Mà bệnh cảm rất nặng. Ổng là ổng đâu ra ngoài đâu mà bị cảm, không có gió đi xe hơi không mà. Nhưng cuối cùng là nghiên cứu ra, khi mà ông khám bệnh, bệnh diệt pháp đàng hoàng nha, ông nằm xuống khám đó, thì ở trên này nằm xuống đây nè, mình nằm sát xuống ở dưới, thì chỗ này nó có cái lỗ để cái mặt mình úp vô trong đó đó, thì cái người mà ta nằm trước á, ta bị bệnh cảm, do đó ta thở vô cái lỗ đó đó, mình nằm xuống mình thở theo vô cái lỗ đó, mình hít lên cái là cái con mà siêu vi của cảm cúm á, nó hít vô làm cho ông ta bị lây. Nên ta đâu thấy được đâu, nhầm khi mình kỹ hết sức kỹ mà ông ta bị lây nữa. Giống như hàng mặt tử cũng kỹ lắm nha, đi đâu đó bị bệnh hủi nha, vân vân, mình đâu biết được đâu. Rồi lại có những người mà người ta bị viêm gan A, rồi có những người là người ta bị Ebola H5N1, H9N2, có những người bị bệnh lao lây qua đường nước bọt, tức là lây qua đường miệng của mình đó. Do đó mà những người bệnh đó thường hay là người ta bịt cái khẩu trang nè. Bữa trước thầy đi qua bên Mỹ thì trời nắng quá chịu không nổi, thầy lấy khẩu trang thầy bịt. Thầy bịt thầy đi ra đường thấy đi ai cũng tránh mình hết trơn á, đi ngang cái ta tránh là dẹt dẹt. Thầy là bên Mỹ này văn minh quá ha, thấy mấy thầy đi dẹt 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 tránh ra hết trơn ha. Ai ngờ đâu cái thầy nói với ông Phật tử là không biết ở bên đây á là Tây cũng biết với thầy ha, thầy đi đến đâu nó dẹt tới đó, đi tránh tới đó. Ổng là không phải đâu thầy ơi, thầy bịt khẩu trang nó tính thầy bị bệnh truyền nhiễm, nó tránh nó sợ lây. Mình cái bịt khẩu trang là mình bịt khẩu trang đó, mình bị thầy bị lần khẩu trang đó. Lần thứ hai á thì đầy qua bên châu Âu nắng chang chang nè, mấy ông Tây á không có đội nón đội khăn chân á, đầu trần cùi cụi chứ đi ra mà tao không bị bệnh. Còn mình á ra ngoài á mình đội thêm cái nón rộng vành, nón á là như là nón cowboy vậy đó, đội lên rồi còn đội thêm cái dù nữa chứ. Thì ra chỗ Dresden á là cái thành phố cổ ở bên Đức á, thì thành phố đó rất là cổ mà toàn là bằng đá không à, không có cây cối chứ mình chịu không nổi. Mà Tây ra ngoài không nắng phơi nắng, ngoài không có nhà mông không có tóc gì vậy á, ra ngoài cũng không có đội nón gì vậy á, mình ra ngoài tự nhiên à. Ở ngoài đông lắm, đông hơn gấp mấy lần chục lần mình ngồi đây nè. Bao nhiêu mắt đổ dồn về thầy, mình tính đâu mình là tài tử gì người ta dòm phải không? Chắc là mình bình thường ta nhìn á, cái dân châu Âu thấy nó bình thường, mình châu Á qua chắc mình đẹp ha, sao người ta nhìn. Mình đi đến đâu á mình sửa tướng, người ta càng nhìn càng sửa tướng để mình đi cho nó ra cái tướng cho người ta, như là tài tử Alain Delon rồi chẳng hạn, hoặc là Tom Cruise rồi ha. Đi ai ngờ đâu mình đội nón với che dù nó thấy lạ, có thấy người đội nón không đã thấy lạ rồi, còn thấy đó nón còn che thêm cái dù nữa, mà xung quanh nó không ai đội nón mà che dù, mình đội nón che dù thấy lạ, thấy không? Nhưng mà nó không ngờ, tại vì á thiên cái cơ thể của thầy á, nếu mà ra ngoài nắng mà không đội nón gì chứ anh tiếng hồi là về bị bệnh liền. Mình biết ý cái cơ thể, mình biết ý, nhưng mà lạnh cỡ nào lạnh không sao mà vừa lạnh vừa nóng bị vân vân, nên đi đâu cũng phải thủ chứ á. Ví dụ như á là có lạnh mình thủ khăn, thủ nón, nóng quá mình thủ cây quạt, phải là như á là đúng đúng trong phim chuyển chiêu gì đó, nó cầm cái quạt quạt cho nó dung hòa. Nên cơ thể của chúng ta, mỗi cái cơ thể của mỗi người đều có một cái trạng thái khác nhau. Mình để ý điều đó để ta dung hòa cái cảnh vật xung quanh. Ví dụ như tắm ban đêm á là chúng ta phải tắm nước nóng á. Tại sao? Tại vì cơ thể mình á là nóng, ban đêm á là nhiệt độ nó hạ xuống thì nước nó theo nhiệt độ nó lạnh. Cơ thể mình á là nóng, mà nóng gặp lạnh là chổi nhau. Nên nóng gặp nóng á tốt, nóng gặp lạnh nó chổi nhau. Do đó mà mấy người bệnh mình sốt á, tốt nhất đắp cái khăn ấm là tốt hơn đắp cái khăn lạnh. Quý vị để ý coi, ví dụ như mình lấy khăn nóng mình dắt lên á, mình đắp lên á thì người đó mau khỏe hơn là đắp cái khăn lạnh để hạ nhiệt độ. Lấy khăn nóng dắt lên vậy chứ mình đặt lên nó mau hạ nhiệt độ hơn. Nước á nó thấm qua làm sao đó. Nhiều nóng á gặp nóng nó tốt, mà nóng gặp lạnh á cái nó khác nhau. Do đó mình tắm vào ban đêm phải tắm bằng nước nóng và ngậm một ngụm nước vào ở trong miệng của mình á thì mình không bị trúng nước, có nghĩa là nước không nhập cơ thể. Ban đêm á là cái mình tắm như cái lỗ chân lông, hoặc là sau khi ăn á mình ăn rồi tắm liền không được nè, như lỗ chân lông mình ta gọi là chỗ nông hở thì nước nhập vô mình ra bị trúng nước, nên người ta khi trúng nước ta cắt á, máu nó chảy á, nhỏ từng giọt cho nó loãng máu á, thì cái đó gọi là trúng nước đó. Nhưng mà có cái vú này ở Cà Mau chú bệnh an hoài à, cắt máu chảy nhỏ từng giọt máu không cầm được, thì bà vợ á tính đâu không trúng nước ngày nào cũng trúng. Nhà đi khám bệnh á bắt đầu xét nghiệm máu mới giật mình bị bệnh sa đi. Bây giờ biết bệnh sa đi không? Sa đi là si đa đó. Ổng người bình thường là vẫn đi làm ở company công ty đàng hoàng, nhưng tự nhiên bệnh sa đa. Không có gì không? Mà bệnh nó không có tự nhiên nó không tự nhiên. Nhà đâu cuối cùng là mở một cuộc điều tra ra. Thì có lần đó ổng với ông bạn ổng đi Cần Thơ đi chơi, mới đi ở chỗ khách sạn. Quý vị biết khách sạn không? Khách sạn bỏ thêm dấu nặng nữa. Ở khách sạn
Nửa đêm á, bắt đầu nghe tiếng gõ cửa ngoài, cốc cốc cốc, ai gọi đó. Cốc cốc ai gọi đó, mở cửa ra. Rồi á, lại tự nhiên có một luồng gió nó lùa vào. Lùa vào tới sáng đi về, qua mấy tháng sau bị vướng sida. Ê gió sao mày sida nó bay chẳng không có. Có thằng cô kia có lên là anh có massage không? Anh massage là ma sát á. Anh có massage không? Ổng là ông đi nhậu rồi về quẩy quẩy lên massage, không biết massage sao mà nó lùa nguyên cái đàn sida qua luôn, dính một lần một. Đêm một qua như sao á, là về bây giờ cũng chết rồi. Để lại bà, hai đứa con. Bà vợ quản hồn đi khám bệnh, hên cái bà vợ không bị bệnh. Quý thấy không? Nên á, bây giờ mình á, đây á, nhất là những cái nói này nói nhỏ nhỏ không dám nói lớn nha. Mấy chú nào mà Việt Nam, ở bên Tây mà đi về Việt Nam thăm mà đi mình đó nha, coi chừng á, là sầu riêng nó rải dài 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 ở bên như là Campuchia, Việt Nam rồi riêng nó rải dài 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 đó nha. Nên đó mà bữa nào điên mình là phải có giấy xét nghiệm đi qua nước à. Như vậy chúng ta mới thấy là cái bệnh tật luôn luôn lúc nào nó cũng rình rập mỗi người chứ nha. Nhiều cái nguyên nhân gây bệnh khác nhau lắm, có một cái chúng ta không biết nữa, nên nó bệnh lòng nỗi khổ chúng sanh. Nên Thái tử Siddhartha đó, ngài đi bốn cổng thành đó, một trong những nguyên nhân mà quyết định ngài đi xuất gia tầm đạo cả để có Đức Phật Thích Ca như bây giờ chúng ta triển lãm Phật Ngọc ta bái lại đó quý vị, thì trong đó có nguyên nhân bệnh. Nên khi mà ngài về, ngài cầu vua Tịnh Phạn là xin cha cho con được xuất gia đi tu, thì vua Tịnh Phạn nó là không được, con phải ở lại làm vua, để cha có một mình con à. Thì Thái tử Siddhartha đó nói rằng bây giờ cha cho con ba điều kiện, nếu mà được thì con sẽ ở lại làm vua, còn không được á thì con sẽ đi tu. Thì vua Tịnh Phạn là con lấy hết cái lâu đài thành quách này cha cũng cho luôn, đừng nói ba điều kiện con nói đi. Ông nói ba điều kiện, trong đó có một điều kiện là xin cha cho con á khỏe hoài, đừng có bệnh được không. Vua Tịnh Phạn nghe nói cái chán dán mặt mày, ai mà khỏe hoài được phải không? Trời á có lúc nắng lúc mưa, người á thì cũng có lúc là ốm đau bệnh tật, có lúc khỏe, ai mà không vậy. Bây giờ mình ra ngoài đường chút xíu á, nhầm khi á gió thổi lạnh hồi á cũng bị bệnh gì phải không? Nóng quá cũng bị bệnh, hoặc là dây trùng, dây khuẩn, virus nấm nó lan truyền, hoặc là mình ăn các cái chất độc lâu ngày á, nó ngấm ngầm vào. Ví dụ như mình uống các cái nước lon nè, đóng hộp đó quý vị thấy không. Bây giờ ví dụ như hôm qua thầy uống cái nước mía, gọi là nước mía nguyên chất Made in Việt Nam, có nghĩa là nước mía nguyên chất để cái này nè. Mà tại sao bây giờ mình ép nước mía xuống để từ sáng chiều bị nó thiêu, nó ôi, nó tiêu. Mà nước mía nguyên chất này cái đát sử dụng nó là một năm trời, nghĩa là để trong cái lon này một năm mà nó không sình, nó không thối lên, là tại sao? Là thuốc bảo quản. Nó có một loại thuốc bảo quản mà người ta cho phép là trong một cái chai này, một cái thuốc bảo quản nó dưới bao nhiêu miligram đó thì cái cơ thể mình sẽ không sao, trên bao nhiêu miligram đó thì cơ thể mình có sao. Như vậy thì mình uống một chai nước này nó không sao, mà uống chai khác, uống chai khác, uống chai nọ, uống nguyên kết thì sao? Quý thấy không? Nó tích tiểu thành đa, có nghĩa là nhỏ nhỏ từng cái chút nó chồng lên, chứ không phải là một cái. Mà nếu cơ thể mình á không có lọc ra tốt khỏi cơ thể mình á thì là nó sẽ tích tụ lâu ngày, nó sanh ra rối loạn ở phía bên trong cơ thể, gọi là nội thương. Ở bên ngoài đi vào ta gọi là ngoại cảm, ở bên trong á mà tấn công ra thì ta gọi là nội thương, mình bị bệnh nội thương. Nên ai ai cũng ấp ủ những cái bệnh ở trong người hết trơn á quý vị. Người của chúng ta là nguyên cái ổ dây trùng đó quý vị, chứ không phải là mình là người là kim chi ngọc diệp. Thường thường ta hỏi là mình là cành vàng lá ngọc á, nguyên cái cành vàng lá tay mình nó vàng, cành vàng nè, lá ngọc nè, ai nhà đâu ổ dây trùng trọng đó. Mình tự trên xuống dưới cái miệng mình á mà ba bữa mà không đánh răng cái coi nào quý vị thấy sao. Rồi mình mà bốn bữa mà không tắm cái coi, phải không? Ngồi gần em nghe hôi hôi mùi mắm, có phải gì không? Cái đó là gì? Cái đó là ta nó lên men của dây trùng đó, nó lên men đó. Không có gì thấy á, là tất cả xung quanh ta đều có dây trùng hết. Nên á bây giờ bệnh truyền nhiễm nhiều, do đó mà mình muốn hung ai nghe, nhất là hôn môi nha, mình phải kiểm tra gọi là bệnh truyền nhiễm trước rồi hung, chứ hung lơ bơ dính liền á. Ví dụ như là bệnh viêm gan, bệnh lao phổi, coi như dùng lao ở phổi mình qua đường miệng mình nước bọt mình á, ai bị bệnh lao phổi mình hung vô một cái dính bệnh lao phổi liền, ai bệnh viêm gan a mình hung cái là dính liền. Hung này gọi là hung qua miệng á. Đó, do đó mà người ta bây giờ nhiều cái bệnh truyền nhiễm mà người ta không biết con đường nào nói hết. Bởi vì mấy đứa nhỏ em bé mới sinh ra, mình đừng có hôn nó, hôn bình thường ngoài da thôi, đừng có hôn trên nó trên miệng của mấy em. Nhằm khi mình bị bệnh á, mấy em chất đề kháng thấp á, gợt đầu vô bệnh. Nhưng mà cái người lớn mình có một cái loại mà để chống hết tất cả bệnh tật phía bên ngoài, đó gọi là chất đề kháng. Thôi người mình có chất đề kháng, cơ thể có chất đề kháng á, là máu mình có ba loại nhóm máu, gọi là hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Hồng cầu á là để dẫn chất dinh dưỡng và oxy để nuôi cơ thể. Bạch cầu á là chất đề kháng để chống lại các tác nhân gây bệnh từ bên ngoài, hoặc là bên trong mình nổi lên bệnh thì cái bạch cầu đó nó chống lại. Cái ngưỡng cửa mà để đi vào các bệnh nhiều nhất á là cái đường mũi và cái đường miệng của mình, là tiếp xúc trực tiếp từ các con vi trùng, vi khuẩn, nấm gì đó, nó ngoài nó lùa vô. Tại vì cơ thể mình lùa vô chỗ cái miệng với mũi mình, qua con đường ăn uống và thở đó, lùa vô. Thì ở đây nó có cái hai lính bảo vệ gọi là Abidan. Abidan tiết ra một cái kháng thể để chống lại các cái bệnh từ phía bên ngoài vào. Nên người nào hai cái Abidan đó hoạt động tốt á thì hung môi không sao. Nó vừa vô cái hai cái đoàn quân của Abidan này là cầm kiếm đánh dèo 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 hồi ngã gục ra hết. Nhưng mà nếu mà ai bị cắt Abidan là không được hung nha. Hung vô đâu có gì cản đâu, nó chạy thẳng vô trong người mình luôn. Thì lúc đó mình phải viện trợ tới bạch cầu. Có nghĩa là cái chất kháng thể từ trong bạch cầu mình có thể chống lại. Nên người cắt Abidan á, coi các con vi khuẩn vi rút nấm đi thẳng vô trong luôn chứ không có sao hết á. Nhưng đi thẳng vào trong. Nên nó viêm Abidan á là nếu nặng quá ta phải cắt, còn không nặng á thì mình đừng có cắt. Mà còn nếu mà viêm nó sưng phù lên mũ không làm sao giờ thầy? Cái thứ nhất là viêm họng, viêm Abidan, viêm mũi. Chúng ta lấy cái muối mà muối đen của Việt Nam á, chúng ta là nấu lên, tức là nấu sôi lên cái muối đen đó đó, nấm nè. Mà muối nấu á là khoảng nước muối khoảng chừng 30-40% thôi. Chứ đừng có nấu nhiều quá, 20-40%. Đừng có nấu nhiều quá hoặc là nhỏ hơn càng tốt. Tức vừa vừa mình nếm thôi chứ mình đâu biết nhiêu phần trăm đâu. Thì cứ mình nếm, nếm mình thấy mặn, đừng có mặn quéo lưỡi thôi à. Mặn quá thì làm cho cái răng mình, cái niêm mạc răng mình nó bị hư. Do đó mà khi mà nấu sôi lên đó, mình để đó, để ngoài chai đó, một ngày mình súc miệng cả chừng 2 hoặc là 3 lần là Abidan mình nó phòng ngừa, và cái viêm xoang và cái viêm họng á nó phòng ngừa luôn. Suốt ngày 3 lần á là tuyệt vời. Nhưng cái người nào bị lên máu, mà lên máu kinh niên á không dùng được phương pháp này. Lên máu súc miệng nước muối, máu nó trào lên. Tại vì á là lên máu kỵ mặn. Do đó mà không được súc miệng nước muối. Súc cũng hết sức loãng thôi, còn nếu mà súc muối mà hơi mặn mặn chút xíu á là máu nó trào lên. Nên cái mà muối đen của Việt Nam mình á, muối biển á, lấy nấm bóc vô rồi người ta nấu lên là nước muối hơi loãng loãng mặn mặn vậy đó, súc là tuyệt vời. Răng mình nó giữ chắc, không bao giờ bị sâu răng. Cũng như không giờ bị viêm họng, cũng như là viêm mũi thì khác, làm chuyện khác. Đó, như vậy là mình súc, cái đó là Abidan không bị bệnh. Nhưng mà lỡ bị bệnh Abidan rồi sao? Cái gì á, lấy tỏi mình đập ra cái bẹp cho nó dẹp, mình nướng lên, nướng cho nó khét. Tỏi á nướng cho khét mà không có khét quá, khét vàng, khét giòn. Khét vàng giòn thâm đen. Rồi đầu ta tán cái tỏi đó ra, mới quậy với mật ong, mật ong gọi mật ong xịn nha. Ong mật hoặc là ong ruồi, ong xịn chứ không phải mật ong nuôi đâu nha. Nuôi có thao đường ở dưới đó, nó bay xuống dưới nó hút đường lên đẩy vô nảy vô đó. Ngậm không có tác dụng, mật ong có tính chất kháng sinh. Nên nó ghi là chúng ta quậy với tỏi nướng khét tán ra, quậy với mật ong ta ngậm khò khò hai Abidan nó lặn xuống, có nghĩa là nó xẹp xuống. Còn nếu bằng không nữa, ai có về Việt Nam lợi chùa thầy là chùa Pháp Tạng, ai không biết chùa Pháp Tạng chỗ nào thì vô Google đánh chùa Pháp Tạng .com cái rớp lên cái chỉ địa chỉ luôn, Lời đó thầy sẽ cho một cái loại thuốc ngâm rượu, lấy muỗng hay muỗng cà phê pha loãng, súc miệng cái hết, tức là khò khò cái hết nè. Thuốc này không có bán trên thị trường, rất là đặc biệt. Cho thôi chứ không bán, tặng với cho thôi. Nên thuốc này tại vì có một cái anh này à, ảnh đi hành tẩu giang hồ, anh mới gặp cái một cái chú đó, chú hấp hối trước khi mất mà chú có một bài thuốc này, chú không truyền cho ai chứ không truyền cho con cháu chứ, mà thấy anh này sao thấy thương, chắc là thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp chứ sao thấy thương, thấy thương á mới nói với anh này là muốn truyền cái bài thuốc lại cho anh này. Nhưng anh này phải thề với chú rằng không dạy cho ai và cũng không được bán, chỉ cho người ta thôi chứ không được bán. Thì anh này thề chú này truyền bài thuốc nó hay cực kỳ. Bữa trước có cô ở dưới Trà Vinh đi lên Sài Gòn đi làm, bị sưng hai cái abidan, kêu mổ không có tiền cắt, lại chùa thầy xin tiền cắt abidan. Thầy là giờ thuốc này ngậm đi, thầy cho thuốc ngậm, ngậm hết thôi khỏi cắt. Cổ về ngậm có ba bữa hết trơn. Trời ơi, cổ điện thoại đi, cảm ơn thầy ơi, con bệnh mười mấy năm trời, bây giờ tính cắt mà con cũng sợ lắm, không dám cắt, nên bây giờ ngậm có ba ngày hết trơn rồi. Còn cô kia là chuyên môn là răng của mình nó rung rơ, rùng rờ, rung rơ, muốn rơ rụng đi, ung tỉ sổ mã, rồi lỡ môi lỡ miệng, chắc nhiều chuyện nhiều quả báo, lỡ môi lỡ miệng. Nói vậy thì cũng không phải là ai mà lỡ môi cũng phải nhiều chuyện nha, này là do nghiệp nha. Như vậy thì lấy mà miếng mình pha với nước ngậm cũng hết nữa. Thuốc này đặc biệt cái là pha gì, những cái vết chày vết xước mà nó không lành, lâu ngày nó bị không lành đó, mình tha vô lành liền. Có cô Pháp ở Paris á, bệnh tiểu đường, lỡ gót chân, bác sĩ nói cắt cái gót chân, rồi là cắt gót chân mình bị rồi là bị cùng chân sao, do đó cổ không chịu cắt, xin thuốc thầy về sức hết. Ai bị lỡ cái gì sức hết đó, thậm chí sida lỡ sức hết, lỡ thôi chứ không hết sida, tức là cái vết lỡ nó hết. Còn bệnh sida nó chuyện khác. Còn này cái vết lỡ 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 á, lỡ lét nào sức hết hết. Miệng á mình á là ngậm hết luôn. Cả thuốc đó nếu ai về Việt Nam á lại chùa thầy cho không, free luôn, khỏi tốn tiền bạc nào chứ. Như vậy á thì á là chúng ta thấy nếu mà mình á mà bị bệnh á thì rất là đau khổ, nhưng mà nếu để cho chúng ta mà phòng bệnh, trước hết chúng ta phòng bệnh á, cái thứ nhất để phòng bệnh á là cái tâm của mình á không được buồn, được sầu, được khổ. Tất cả các bệnh á quyết định là do 60-70% do tâm mình buồn và căng thẳng sinh ra bệnh tật á. Tại sao? Buồn rầu hờn giận ghét ghen nó liệt đi cái chất đề kháng, nó không sanh ra được đủ chất đề kháng mình. Nên người nào bị bệnh bao tử mà người nào mà lo lắng buồn phiền không bao giờ hết. Người nào bị bệnh căng thần kinh mà nhớ là áp lực căng thẳng là không bao giờ hết. Người nào bị bệnh yếu trong người rề đó ha. Nếu mà trong mà mình lo lắng sợ hãi buồn phiền oán giận không bao giờ hết. Tại sao? Tại vì cái tâm nó ảnh hưởng tới cái thân của mình. Ví dụ như mình nóng giận lên thì trái tim mình đập. Mình mà giận ai quá mình ăn uống nó mất ngon, nó ngang ngang cái ngực này, ngang ngang cái bao tử mình Mình buồn để đi đến tóc bạc sớm bạc tóc. Cái người nào càng buồn tóc bạc càng nhiều. Nói vậy không nghĩa là người nào tóc bạc là do buồn, nhầm khi do cơ thể cấu tạo. Nhưng mà thông thường cái người càng buồn tóc càng mau bạc, bao bạc. Mà tóc mau bạc có nghĩa là mau già, nên cái người nào càng buồn càng dễ già. Còn người nào mà không buồn vui vẻ thì càng ngày càng trẻ ra. Do đó mình sống trên thế gian này muốn phòng bệnh, cái tâm mình quyết định tới 60-70% về bệnh tật trong cơ thể mình rồi. Do đó cái duyên của bệnh là cái tâm buồn phiền hờn giận phiền não, đó là cái duyên để bệnh tật. Nên người nào con của nhà Phật, tu theo pháp của nhà Phật, biết xả bỏ cho người khác, biết khoan dung, biết độ lượng, biết bỏ những cái cố chấp ở trong lòng của mình, tại vì tất cả những điều đó chỉ hại cho bản thân mình thôi, thì người này ngăn được 60% bệnh tật của cơ thể. Do đó cái tâm mình cực kỳ quan trọng vậy đó. Nên cơ thể mình bị bệnh đó, mình tính đâu đó, là bệnh đó, là do mình ăn uống, do mình đi ra ngoài. Nhưng 60% là do tâm đó. Nếu người nào mà tâm lý mình nó thoải mái nhẹ nhàng thì thoát được 60% bệnh tật trong cái thân của mình. Nói á thì không có đề tài nghiên cứu khoa học cụ thể, nhưng mà đây là cái sự trải nghiệm thực tế trong cuộc sống của nhân sinh, trong cuộc sống của loài người mà thôi. Do đó quý vị nào muốn phòng bệnh á, khỏi cần mình phải ăn uống cái này, không dám ăn cái kia cái nọ vân vân, thì cái đó một phần thôi. Cái phần lớn nhất là cái tâm của mình được an ổn, an lạc trong cái tâm. Nên mình gửi cái tâm vào nơi một tôn giáo, nhất là đạo Phật, gửi tâm vào trong một pháp tu. Thứ nhất là có một cái tôn giáo. Tôn giáo là nơi nương tựa tinh thần. Nên mình phải có một cái tôn giáo là nương tựa tinh thần. Mà là chánh giáo thì là tuyệt vời. Cái thứ hai nữa, phải có một cái pháp môn tu tập để dựa cái đó làm một cái cánh cửa, làm một cái ghế dựa cho chúng ta trên cái bước đường trong cuộc sống đầy dẫy những thử thách khổ đau này. Do đó mình chọn pháp tu. Ai chọn pháp thiền, ai chọn pháp tịnh, ai chọn pháp mật, vân vân, chọn pháp tu. Ôm cái pháp tu đó để đi vào trong cuộc đời này, ta vừa tu tập vừa ổn định về mặt tâm lý thì bệnh tật không tấn công vô mình. Khi tấn công vô mình có chất đề kháng là kháng lại tất cả các cái bệnh tật đó. Như vậy thì để phòng bệnh thì chúng ta chuẩn bị trước cái tâm lý mình được an nhiên, an lạc, tự tại. Nên giận, hờn, buồn chỉ làm cho thân mình bệnh tật ốm đau mà thôi, làm cho tâm mình bị ngã gục, ngã quỵ, căng thẳng, trầm cảm mà thôi. Do đó tất cả những phiền não với những người khác là hại cho chính bản thân mình. Nên người con Phật ta tu, ta đã diệt trừ phiền não. Nên trong cái nguyện đối với trước bàn thờ Phật nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Như vậy thì nguyện tiêu tam chướng, mình trừ phiền não, mình nguyện dứt hết phiền não, vâng. Do đó mà ai nói gì nói, ai làm gì làm, tâm mình được an trụ trong pháp tu của mình. Tu như mình niệm Phật thì luôn luôn lúc nào ta cũng an trụ trong cái niệm Phật đó. Và luôn luôn lúc nào tâm mình tĩnh lặng, giữ cái tâm tĩnh lặng thiền này, thì cái cơ hội của các cái bệnh tật xảy ra trong thân này rất là thấp. Cái thứ hai nữa là mình biết xả cái trược của thân và tâm. Xả trược thân và tâm như thế nào? Xung quanh mình có cái trược khí, mà là cái gì thì người ta không biết. Nhưng mà ví dụ như cái người mà có tâm trược, mình tiếp xúc với người đó, mình về mình bị căng thẳng, mình lo lắng, sợ hãi. Còn người nào mà có tâm thanh, không có trược thì chúng ta tiếp xúc người đó, người ta thấy nhẹ nhàng. Quý vị để ý nha, cái đó gọi là tâm trược. Như vậy tâm mình căng thẳng, bệnh tật là do mình tiếp xúc với người có tâm trược nhiều. Nên người nào mà tránh né được những cảnh trược là cảnh ác thì tránh được người tâm trược. Nên Đức Phật dạy là gần bạn lành đừng gần bạn dữ, là chỗ đó. Bạn dữ là bạn suối mình làm bậy không à, đi đến khổ đau. Bạn lành là luôn luôn giúp đỡ mình làm những việc tốt cho mình và tốt cho mọi người. Đó gọi bạn lành, để bớt cái trược đi. Mà cái trược vào trong tâm bị phiền não, do đó mình gặp người càng phiền não, mình bị phiền não hơn, mình bị lây họ. Gọi là lây chứ thực ra giống hệt như là cái tần số sinh học nó bao bọc xung quanh mình, gần họ mình bị bệnh liền. Bồ Tát mới không bị bệnh, còn mình mới có bồ chưa tát mình bị hết trơn á. Ví dụ như là họ mày giận hờn sân si, mình gặp họ hồi tự nhiên tâm mình căng thẳng mình sợ, sợ họ hại, rồi là sợ cái gì vậy, đó là tâm mình sanh ra phiền não. Do đó mình tránh những cái người bạn ác để tiếp xúc, để tâm mình đừng có bị phiền não vô. Thì không bị phiền não thì thân của chúng ta là không có bị bệnh tật khoảng 60%. Cái đó là mình phòng đây. Cái thứ hai nữa là tránh những cái nơi trượt. Những nơi trượt là nơi bệnh hoạn ốm đau, dây trùng rồi lây ra nhiều quá đó, thì chúng ta không nên đến những nơi đó. Nên chúng ta phải ăn ở sạch sẽ, nhà cửa thoáng mát, thì cái đó là cái phòng bệnh mà. Tại vì càng ẩm thấp bao nhiêu, cơ hội dây trùng đó càng nhiều. Nên là chúng ta thâm nhập nó càng nhiều, cái trượt nó thâm nhập vô càng nhiều. Và mình tiếp xúc với người bị bệnh nhiều chừng nào thì chúng ta phải có cái phương pháp để hóa giải những cái đó. Nhất là những người mà hay cạo gió cho người ta rồi hay bắt nhức đầu nóng lạnh rồi cho người ta đó về mình bị bệnh hoặc là đi đám ma, mình yếu yếu mình đi đám ma về bệnh Do đó chúng ta phải có trượt. xả trượt. Như vậy thì khi mà mình ăn uống chất độc vô thì có cách xả ra, khi mà cái trượt của bệnh tật ở ngoài đi vào có cách mình xả ra. Như vậy cái thứ nhất á, xả ra ăn uống tồn động trong cái thân của mình, nó xả ra bằng cách nào? Xả ra là bằng cách thanh lọc cơ thể. Có nhiều cách thanh lọc cơ thể, cái cách nào nguy hiểm quá mình không làm. Ví dụ như vừa rồi có cái cô ở Việt Nam là đang học lớp 11, 12 đó, do mập quá nên là tìm cách thanh lọc cơ thể trên mạng là thanh lọc 12 ngày hay gì đó, nhịn ăn nhịn uống 12 ngày, nhịn đi bệnh viện chết luôn trong bệnh viện. Có nghĩa là chọn cái phương pháp nó hơi nguy hiểm. Còn không phải là cái cách đó đi đến chết, mà tại vì người ta làm cách đó mà ta không hiểu, và cơ thể mình nó suy kiệt thế nào mình không biết. Để đáp ứng, dù mình đi suy tim chẳng hạn, mình làm cái phương pháp đó rồi nó đi tới suy nhiều hơn. Ví dụ như mình bệnh đau bao tử, làm phương pháp đó đau bao tử nhiều hơn, vân vân. Không có cái nào áp dụng cho tất cả mọi người đâu, mà tùy mọi người cái thân như thế nào thì người ta áp dụng cái cách nào cách hay nhất. Nên nếu không có người chỉ dạy trực tiếp, chúng ta đừng nên tự xả trượt, gọi là thanh lọc cơ thể bằng tự mình làm những cái phương pháp nguy hiểm. Nếu có người chỉ thì không sao. Ví dụ như chú Ba nhịn ăn ở dưới Bến Tre đó, chị ung thư bằng phương pháp nhịn ăn. Có người chú hướng dẫn tới 256 ngày nhịn ăn hết bệnh ung thư luôn á quý vị. Gần năm trời 256 ngày không ăn uống gì hết á. Mà tại vì chú hướng dẫn trực tiếp thì không sao. Còn mình bình thường không ăn uống vậy bao đau bao tử à, hoặc giả mình ăn lễ lũng ruột vân vân, có người ta sẽ chỉ cho mình. Nên thường thường chúng ta xả trượt bằng cách uống nước vào buổi sáng là tốt nhất. Cái này là thầy thí nghiệm bằng phương pháp Osawa, là tẩy trượt cơ thể bằng uống nước vào buổi sáng. Ai mà bị bệnh gọi là bệnh mụn tàn nhang da mình sần sùi uống vô một thời gian nửa tháng tháng là hết liền, da mịn ngứt liền. Sáng sớm thức dậy không súc miệng nha, hai Abidan mình là chất đề kháng mình uống vô để cái chất đề kháng nó kháng bệnh trong cơ thể mình sáng sớm không súc miệng, ngủ thức dậy uống cỡ 1000 ml đến 1200 ml là phương pháp trị bệnh. Còn ta uống cỡ chừng 500 trở lên ngàn là phương pháp cho nó khỏe cơ thể thanh lọc. Như vậy thì uống trong một tiếng hồ mà uống nhiều lần chứ không phải một lần. Cái tay phải của mình xoa xung quanh cái lỗ rúng, xoa nhẹ xung quanh lỗ rúng theo chiều kim đồng hồ, uống chút xoa, uống chút xoa, đi đến lui nhẹ nhàng, không được là thể dục nặng. Cái nước đó nó tống thẳng xuống cái đường ruột non của mình hấp thụ qua gan với thận lọc, nó lọc hết cái chất độc thải ngược qua ngoài, qua con đường mồ hôi và nước tiểu vân vân. Thì các cái chất cặn bã, nhất là vôi, nó đóng vôi đóng trong trong bàng quang hoặc là trong cái thận của mình vôi đóng ở trong đó, thời gian sau thì là nó sẽ bị gai gai cục sống rồi sạn bàng quang, sạn thận vân vân. Nếu ai mà lỡ bị sạn bàng quang, sạn thận quý vị, nếu không bị đau bao tử nha, bài thuốc này rất là hay nè. Khóm á, quý vị biết khóm không? Cái mình cắt gọt vỏ xung quanh, móc lỗ trên nhỏ xíu nè, lấy cục phèn chua nhỏ nè để trên chân cách thị, chân cách thị cho chín trái khóm. Xong rồi ra sắc 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 ra, bắt đầu lấy đầu dắt nước nó ra, dắt nước khóm đó uống. Nhưng một ngày uống một trái, chia làm hai lần uống. Như vậy là uống khoảng chừng chục ngày là tan hết sạn thận. Còn nếu mà cái vị nào ở Việt Nam thì có hai cái loại mà chỉ có thay, đó là rau mương với lá đại từ bi dùng thứ một thôi. Nếu ở Việt Nam, cái rau mương tươi, lá đại từ bi tươi, lấy nấm nè đâm dắt nước ra bia mình nửa lon tới lon bia đổ vô uống khoảng 10 ngày 15 ngày là hết liền, nó bể nát ra là nó bắn ra mà văng ra ngoài hết. Vâng, là sạn. Nên mình uống cái nước vào buổi sáng rất là tốt. Cơ thể mình uống vô nó hấp thụ, nó tẩy các cái độc ra ngoài để ngừa một số cái bệnh, nhất là bệnh tồn động các chất độc vào trong cơ thể á, mình tẩy ra ngoài. Nhưng mà nếu á mà người ta tiếp xúc thường ngày, người ta làm ở xích tình hoặc là làm cái nghề nào á mà phải tiếp chuyện với tất cả mọi người xung quanh ở trong đám đông, thì cái trượt của họ nó lan qua mình. Nên mình gặp đám đông chừng nào về nhà là chúng ta quể quải nấy đó. Quý vị đâu để ý chút xíu coi, nếu một mình á thì thân mình bất ít quể quải, mà mình ở trong đông người chừng nào thì quể quải cái thân chừng nấy. Cái trượt của người ta bao phủ qua. Những cái người thanh á, thường thường á người ta ở mình nó sống diễn ly. Còn người nào thích ồn ào rồi đi vô đông người này nọ đó, thế nào cũng có cái trượt trượt ở trong đó. Do đó nó hấp thụ qua bên mình. Nên về chúng ta phải xả trượt. Tối về xả trượt. Xả trượt bằng cách á là chúng ta nằm sát dưới đất nè, trải cái miếng vải hoặc cái chiếu hoặc là miếng khăn gì đó trải dưới. Mình nằm ngay hai cái chân ra ngoài phía trước. Cái chân mình á, cái chân mình đứng này nè, mình đưa ra ngoài phía trước, hai chân quặm xuống đất chừng nào tốt chừng đó. Nhưng mà cơ thể mình phải thẳng, không được cái chỗ nào cong lên hết á, quặm ra trước. Hai tay đương vào nhau, nằm trên cái tay đương như thế này nè, nằm dưới đất không nằm gối nha, mà chỉ có miếng trải dưới thôi, là cái thân mình á xả trượt. Trong lúc nằm đó, tâm của mình á buông lỏng, không nghĩ gì hết, không làm gì hết. Thân và tâm xả lúc từ 15 phút cho đến 30 phút, nhẹ re liền. Cơ thể mình nhẹ, nhất là đi đám ma dễ quải lắm. Nên quý thầy đi cúng đám không bao giờ quý thầy đi uống trà chứ. Tại sao? Tại trà nó hút mấy trượt vô trong á. Nên quý thầy thấy ta liệm trà không? À, sao liệm bông gòn, liệm trà? Hút trong á. Do đó mình đi đây uống trà này, cơ thể mạnh không sao, có chất đề kháng tẩy ra ngoài hết. Còn nếu cơ thể mình yếu yếu á, già cả yếu hoặc là đang bệnh, bị cảm cảm đi về nằm vùi luôn. Nên quý thầy đi tụng kinh đám ma là cảm thầy không dám đi á. À, đi á, về á, là nhận cái trượt vào, mình biết nó là cái gì. Nên ta xả ra. Nên nằm á, mà thả lỏng cơ thể, thả lỏng thân á, thả lỏng tâm. Thả lỏng tâm thì xả trượt trong vòng ngày đó. Chúng ta hấp thụ ngày đó trong tâm, xả ra nhẹ nhàng. Thả lỏng thân á, là trượt mình ngày đó xả ra nhẹ nhàng. Nên đi ngủ rất là thoải mái. Đây là cái phương pháp gọi là phương pháp vệ sinh thần kinh. Có nghĩa là trong cái ngày đó, cái tâm của mình á gửi lên nhiều phiền não, buồn vui quán giận nhiều. Do đó tại khi về không nằm xả trượt được vậy, thì ta ngồi xả trượt của tâm. Ngồi thẳng, hai tay để trên hai cái đầu gối, úp xuống hoặc là ngửa lên. À, hít mũi thở miệng 3 lần, kể như tống khứ tất cả các phiền não, tất cả đau sầu quán giận trong tâm, mình tống khứ ra ngoài. Và buông lỏng tâm. Buông lỏng tâm có nghĩa là không nghĩ gì hết, thả lỏng đó. Khi mà mình thấy móng tâm lên mình buông ra, móng tâm mình buông ra. Như vậy từ 15 tới 30 phút thì cái tâm mình rất sáng, giống hệt như lóng cặn của nước vậy đó. Ta gọi là vệ sinh thần kinh. Nhất là mấy em nhỏ nhỏ tập chỗ này học rất là thông minh, học một biết 10. Học là ở bên đây học thang điểm mấy à? Ở bên Đức á, điểm 1 là lớn nhất, điểm 2, điểm 3, điểm 4, điểm 6 quá tệ. À, vân vân, mà không biết mình đây học điểm mấy à? Điểm 20 phải không? Không biết hả? ABC. À, nếu mà xả trượt rồi qua học toàn liền. À, điểm A không á? Xui lắm mới si. Đó, còn nếu bình thường điểm bi. Đó, như vậy là ai xả trượt á là cái tâm mình á rất là an ổn, mà ở trong ngày đó không còn bị nhiễm. Qua ngày sau chúng ta sẽ tiếp tục là xả tiếp như vậy nữa. Nếu người nào kết hợp chút công phu tu tập bằng cách quán tâm mình, ví dụ như vào buổi tối trước khi đi ngủ á, ngồi quán tâm coi ngày hôm đó mình nói cái gì bậy không ta, mình làm gì sai không ta, mình nghĩ cái gì thấy nó ác không ta, vân vân. Bắt đầu chúng ta lấy đó làm cái kinh nghiệm để mà hóa giải cho cái ngày mai của chúng ta sống nó tốt đẹp hơn. Thì cái người tu có hai cái, thứ nhất là xả trượt thân và tâm, cái thứ hai nữa là quán tâm trước khi đi ngủ, thì cái người này ít bệnh ít quạng lắm. Nhưng mà tại vì là chúng ta ít khi nào làm. Nếu mà mình làm vậy thì mất thời gian, thường thường vậy mình coi phim làm biến đất mền ngủ luôn. À, vâng vâng, không có ngồi công phu tu tập. Trước khi đi ngủ tu tập quán tâm nửa tiếng hồ thôi, và xả trượt 15-20 phút đó quý vị thì tuyệt vời. Còn nếu mà người nào mà bị gọi là hay là bị lạnh chân, lạnh tay, đau đau chân, rồi hay nằm trên bao, gặp ác mộng rồi đó, thì cái đó là do máu huyết cơ thể mình không có lưu thông tốt, nên người này hay bị ma nó đè. Ma nó không nhầm ai đè mà nó nhầm mình đè không à, quý vị thấy không? Nên người nhầm khi ma đè hồi thức vậy cái là mình mệt dữ lắm, tại ma nó đè lên mình mà, nên mình mệt dữ lắm. Nhưng cái đó khoa học người ta chứng minh là do máu cơ thể mình lưu thông không tốt. Nếu muốn cơ thể máu lưu thông tốt á, là chúng ta sử dụng cách massage ở trên cái phần đầu của mình, và đồng thời ngâm chân. Hai cái này kết hợp thì đi ngủ tuyệt vời luôn, và phòng chống các cái bệnh về nghẹt các cái mạch máu vào ở ban đêm. Như vậy ngâm chân bằng cách nào? Ngâm chân tuyệt vời là ngâm bằng muối, mà muối cục nấu lên, nấu sôi lên, và nếu có lá lốt thảy vô nắm lá lốt. Có cô này là cô tê chân, biết tê mấy chục năm rồi, thầy chỉ phương pháp này mà cô ngâm chưa đầy tháng cũng hết á. Nó nghĩa là đau đầu gối, tê chân, các cái đầu móng chân nó tím tím chân à. Vậy mà cổ ngâm á là tháng một cô hết. Muối cục nè, thảy vô nắm đó, bắt đầu bắt nước lên nấu sôi. Nấu sôi lên á thảy nắm lá lốt á, có nắm lá lốt. Nếu không có lá lốt thì gừng. Cỡ chừng 10 gram gừng đó, sắc ra thảy vô chổng. Nấu sôi lên nhắc xuống đổ nước pha vô cho nó hẩm. Ta vô cho nó hẩm chứ đừng để lạnh quá, đừng để nóng quá nó phỏng giò. Mình ngâm hai chân vô, ngâm trên mắt cá nè, vừa ngâm vừa hát karaoke. Bắt ra mấy bài nào cô Hương Lan hát theo. Bắt đầu là mình vừa ngồi mình vừa hát theo vừa ngâm chân nha. Đó. Như vậy là 15 hoặc 20 phút hoặc 30 phút không sao cả, nhưng đừng để lạnh quá, đừng để nóng quá. Nó thông cái huyệt đạo ở dưới lòng bàn chân của mình, nó có một hệ thống huyệt đạo dưới đó. Và trên mặt cái trên đầu mình hệ thống huyệt đạo. Nếu nó thông huyệt đạo với cái lòng bàn chân của mình á, không cần phải xoa bóp với bàn chân. Nên nói người nào á mà hay bị bệnh về các cái chân, về khớp, về tê, về đau nhất rồi đó, là do huyệt đạo với bàn chân mình không thông đó. Có hai cái biện pháp làm cho huyệt đạo thông. Cái thứ nhất á là ông ta đi bộ mà đi chân không. Ông bà mình không có bị bệnh kia khớp nhiều là tại vì ông bà mình đi chân không. Đi chân không tức là đi tiếp xúc dưới cái nền gạch luôn nè, bình thường nè. Nhưng mà đừng có 12 giờ trưa đi chân không ra đó, chừng lột cái lớp da với giò. Ông có thấy không? Nói chân mình mới nhớ với cái chân là có chú này bị nứt cái chân. Cái chân mình bị chai lên rồi nứt ra. Nứt chảy máu luôn mà sức thuốc gì không hết chân á, sức va gì đó, Valentine hả? Hả? Vaseline đó, Valentine đó là lễ tình yêu hả? Lộn. Sức cái Vaseline cũng không hết luôn quý vị. Quý vị biết cái củ hành đỏ không? Củ hành đỏ mình lấy nấm củ hành đỏ nè, tán mịn ra, rồi đầu ban đêm mới nằm bó vô gịch vô. Gịch 3 đêm bảo đảm lại bình thường liền, cái chân bỗng lét ha, nhưng là cái chân của rín xịt liền. Như là công chúa ngủ trong rừng liền. Quý vị bó bằng cái củ hành đỏ mình á, tán mịn ra. Nếu mà chưa có bị nứt da thì để miếng muối vô, còn bị nứt da đừng để muối, để muối vô nó sót. Vậy lắm. Như vậy thì cái chân của mình á là giải huyệt bằng cách đi bộ, mà đi bộ chân không tiếp xúc thẳng xuống mặt đường, nên là các cái huyệt đạo mình được giải từ dưới cái lòng bàn chân mình á. Nếu bàn chân mình cái da mình dày quá thì hãy đi mấy chỗ làm neo á, ta cạo cái da đó đi. Rồi mình cạo chân mình cho nó mỏng cái dưới cái chân mình á, là mình đi tiếp xúc xuống mặt đường. Nếu bằng không nữa thì có đừng bao giờ mang cái dép mà nhô lên nha. Quý vị có thấy nó bán cái dép mà nhô lên không? Tuyệt đối không mang dép đó. Tại sao mang dép đó bị bệnh nhiều hơn? Mang chút thì không sao, mang 2-3 ngày những cái đốt nhô lên nó chai đi, nó khóa tất cả các huyệt đạo với lòng bàn chân của mình, làm cho không thông huyệt đạo lòng bàn chân mình thì sẽ bị đến bệnh tật. Người thấy không? Hồi mới mang vô 1-2 phút thì không sao, thì ngon lành. Nhưng mang đi vài bữa thì những cái đó nó nhô lên chân mình, nó bị tê, nó bị sần lên, tức là nó bị chai đi á. nó sẽ khóa cái nguyện đạo đó. Nên tốt nhất là đi bộ và ngâm chân á, là gọi là tuyệt vời luôn. Nên người nào á, quý vị ngâm chân vào ban đêm, quý vị biết là bí quyết tại sao những cung tần mỹ nữ ở bên Trung Quốc là người ta đẹp không? Ta trẻ mãi không già. Thầy cũng nghi á, là tiểu long nữ ngâm chân á. Tiểu long nữ trong phim Thần Điêu Đại Hiệp chứ. À, như vậy tiểu long nữ ngâm chân đó, dương quá không có ngâm nên ổng già sớm. Tiểu long nữ ngâm á nên tuổi trẻ mãi không già. À, do đó mà chúng ta ngâm chân vào ban đêm và đi bộ là phương pháp tuyệt vời, giác sáng uống nước để ngừa các cái bệnh tật đó. Nhưng mà nếu bệnh không có bệnh đó mà bệnh khác là sao? Ví dụ như là chúng ta là bị allergy. Tại sao mà mình mới qua không bị allergy? 10 năm mười mấy năm bị allergy. Hả? Allergy này ta đang nói tiếng Bình Đức. Cái này ở Canada nó khác, bây giờ mình ở bên Đức mới qua nói tiếng bên Đức. Ở bên đây khác, đâu có gì hỏi người bên Đức ta ta nói vậy đó. Tại mới châu Âu qua mà. Cái Việt Kiều ta qua ta phải nói tiếng lớn vậy nó mới ra Việt Kiều. Chứ còn mình nói đúng là không có thành Việt Kiều. Đâu có gì về Việt Nam á ai hỏi mình khỏe không á, mình nói là tôi bữa nay không khoe lắm. Đó, không? Đó mới là Việt Kiều đó. Như vậy thì chúng ta là khi mà mình bị dị ứng đó nè quý vị. Tại sao mười mấy năm nó bị dị ứng là tại vì chất đề kháng cơ thể mình đó. Mình đi qua đây thời gian không có cái gì để đi vào cơ thể mình sanh ra chất đề kháng. Thì chất đề kháng đó nó đã mất đi rồi, nên mình về Việt Nam thời gian là nó phục hồi lại cái đó nè quý vị. Nên cái người nào mà bị dị ứng ở bên đây, dị ứng phấn hoa, dị ứng gì đó, chỉ cần mua vé bay mùa hè về Việt Nam 3 month thôi, 3 tháng nói xong ngữ, 3 month thôi là sẽ phục hồi lại bình thường liền. Không có gì. Nếu mà người nào không có thời gian thì đi 4 week thôi. Tức là người nào không có thời gian á đi về Việt Nam 4 week cũng được mà, phải không? Như vậy thì mình cũng được luôn. Nếu mà tệ gì mà tệ thì cũng phải là 4 tuần hoặc là 3 tháng thì nó phục hồi lại. Còn nếu mà cái người nào không có rảnh thời gian đi nữa, đông Harry Time á, thì chúng ta lấy cái quý vị biết là ngò rí mình ăn không? Ngò rí lấy nằm ha, để 2 chén nước vô nấu sôi lên, nhắc xuống mua băng phiến ở tiệm thuốc bắc đó, tán bệnh ra mới lấy muỗng cà phê múc miếng đổ vô rồi bịt cái đầu, xong cái đầu thôi, cho cái mũi mình hít vô cái hơi băng phiến với ngò rí nó lên đó, thì người ta thông này là người ta bớt lại một cái số ra là dị ứng qua cái đường mũi của mình. Còn dị ứng qua cái da này của mình á, không quý vị, thì cái đó rất là khó, tại vì cái đó là cái cơ thể của mình rồi. Chỉ về Việt Nam thời gian để tăng chất đề kháng thì cái đó là cái tốt nhất, không quý vị. Còn nếu bằng không á thì vừa rồi thì đi qua ở bên Đức có 2 vợ chồng ông người Đức. Ông người Đức ổng bị gọi là cancer gan, tức là ung thư gan á. Ung thư gan á thì bên đây á là trị bệnh á rất là khó, nào không có gì. Nếu mà ở bên đây á thì đâu có thuốc nam uống. Cái cancer gan nếu ở Việt Nam á, người ta uống thuốc nam dễ bình phục lắm, nhưng mà ở đây là chỉ cho chú này cái thuốc mà là ông ta ổng uống bớt á. Uống bớt mà hạ xuống rõ rệt, các chỉ số nó hạ xuống rất rõ rệt. Như vậy là có cái tương lai sẽ khắc chế được này. Quý vị biết măng tây không? Cái măng tây nhỏ 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 nè, trắng trắng hoặc là xanh xanh đó. Cái mùa này hình như cũng là mùa măng tây vậy, bên tây á. Như vậy nó vô trong cái bịch á, mình lấy mình luộc lên. Luộc lên xong mình cắt ra nhỏ 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 là mình quay sinh tố. Quay sinh tố để miếng đường phèn vô nha. Rồi mình uống sáng 4 muỗng canh, chiều 4 muỗng canh. Nếu ai mà to to chút nữa thì uống sáng trưa chiều. Còn ai mà nhỏ nhỏ người thì uống sáng với chiều thôi. Thì quý vị sẽ là khắc chế được cái này, có thể giảm xuống nhiều. Đồng thời người này phải tập luyện. Thấy không quý vị, tập luyện cái môn mà thường thường quý vị thấy ta tập đó, gọi là môn đạt ma dịch cân kinh đó. Cái môn này thấy nhiều người tập kết quả rất tốt, quý vị, phòng ngừa được 30-40 thứ bệnh luôn, gọi là môn đạt ma dịch chân kinh. Có ai biết môn đó không? Có ai tập môn đó không? Cái môn này á, ta lưu truyền rằng á, là tổ Bồ Đề Đạt Ma đi sang chùa Thiếu Lâm Tự ở bên Trung Hoa á, thì những cái vị mà nhỏ nhỏ tuổi á, thì được tổ truyền cho là cái phương pháp võ thuật để rèn luyện cơ thể, còn những vị lớn tuổi đâu có múa võ nổi, do đó mà truyền cho cái môn gọi là đánh tay á, đạt ma dịch chân kinh. Mà đạt ma dịch chân kinh gồm có 6 động tác kết hợp, nếu ai đánh đúng vậy á, thì có khả năng liều tăng chất đề kháng cơ thể và làm cho thông máu hoạt huyết, ngừa 36 chứng bệnh khác nhau. Nếu quý vị nào chưa biết cách tập, chút cuối buổi thầy chỉ cho cái cách tập đạt ma dịch chân kinh. Chứ không phải mình đánh tay bình thường thấy ta đánh dù dù đâu, tới 6 cái động tác kết hợp lận mới ra cái môn đạt ma dịch chân kinh này. Chứ không rồi là nếu mà ta đánh không tốt á, thì sẽ đánh đại á, thì nó sẽ không có được kết quả. Như vậy thì á, mình trong cái trái gió trở trời, hàng ngày á, hồi nhỏ chúng ta đi cày đi cấy và ban đêm, ví dụ như 3-4 giờ sáng thì cơ thể sức khỏe mình tốt á, không sao, nó ngấm vào, tức là gió bên ngoài nó ngấm vào á, ngày này qua ngày khác, rồi ngày ngày ngấm vào, tới về già chúng ta bị tê, bị nhức mỏi, bị viêm khớp, vân vân. Hoặc giả mình đi làm cái thế đứng mình sai á quý vị, cái xương sống của chúng ta bị thoát vị địa điểm, cái gần cổ thoát vị địa điểm, triệu chứng là tê liệt hai cái bên vai mình đây nè, và cái xương sống á nó bị thoát vị địa điểm, thì hai cái dây thần kinh á nó chèn xuống cái phía mông mình phía dưới á, tạo ra các thần kinh tọa đó nên cái này cái thoát vị địa điểm bây giờ rất là nhiều. Tại sao? Tại vì sai thế, đứng ngồi sai thế, có khi người ta đi làm mà đứng sai thế, hoặc mang nặng quá bên, nhất là mấy người xào đồ ăn á, quý vị làm nhà hàng xào đồ ăn á, hoặc là bưng đồ ăn, bưng có một bên cái tay mình thuận á, bưng bên nó bị dẹo bên thì nó thoát vị địa điểm trên cái đốt sống cổ mình á, và cái đốt sống lưng của mình nếu ngồi sai thế. Có những người nghe điện thoại á, lấy cái điện thoại nghe bên này cặp nó nghiền nghẽo cái đầu qua bên này nghe điện thoại, cũng bị á, thoát vị địa điểm nữa, mà thoát vị địa điểm nó nhức lắm, nó tê mà nó nhức nó nặng lắm ở bên hai cái bên vai này, dạ trên xương sống. Như vậy thoát vị địa điểm đó mình trị bằng cách nào? Quý vị, thứ nhất là tập luyện, thứ hai dùng thuốc, mà thuốc này thuốc giặt thôi, uống thuốc uống á thì chúng ta là làm giảm thôi chứ nó không hết. Như vậy tập sao? Nếu người nào mà có ngồi thiền á, tập thiền là số 1, thì quý vị sẽ coi trong cái lịch thầy giảng bữa nào á, thì chia sẻ về quý vị ngồi thiền, xả thiền và phương pháp tọa thiền đó để quý vị coi. Còn bây giờ mình tập ngồi xuống đứng lên và tập quay. Ngồi xuống đứng lên là sao? Khi ngồi xuống đứng lên là đứng thẳng, không được khom đây đứng lên. Và khi chúng ta chơi vi tính rồi đó, là cái màn hình ngang, không được ngồi xuống đất mà ngó xuống kiểu này để mà chơi. Ví dụ như iPad mà cầm quẹt quẹt mà ngồi đất hoặc ngồi đâu á, dòm xuống á là dễ dàng hở cái địa điểm ngoài sao đó. Do đó mà làm á thì lại làm ngang đây, gần gần ngang mắt mình, chứ đừng có ngó xuống kiểu này. Mới đầu không sao đâu, nhưng 1-2 tiếng hồ sao mới thấy sao, rồi nhiều ngày vậy đó mới thấy sao, nó hở cái địa điểm mình, địa điểm mình nó văng ra, nó chèn cái dây thần kinh. Do đó mà ngồi thẳng lại, đứng lên, đứng luôn cái thân này đứng lên, chứ không được khom ra trước đứng lên. Cái thứ hai nữa là chúng ta quay trước quay sau. Ví dụ như ai kêu á, mình đang đi ngoài trước, ông chồng mà kêu honey, bắt đầu á là chúng ta là chân rai 180 độ nha, chân cái dèo cái. Như vậy á thì mình đừng có chân vậy, mà mình từ từ quay luôn cái thân của mình, quay luôn ra sao cái này nè, đừng có quay cần cổ không, lắc cổ không, giống hình như mình dặn cổ gà vậy đó, làm cho nó hở cái đốt ở trên cái cần cổ mình nha. Bây giờ ai chưa bị bệnh thì cũng tập cái thế đó, chứ mai mốt sẽ bị đấy. Tại vì bây giờ mình ăn nhiều cái chất á, nó có chứa làm cho cái xương mình không tốt như xưa nữa, nên dễ dàng bị bệnh hơn hồi xưa. Do đó quay luôn người, ngồi đứng lên thẳng đó. Nhưng mà nếu lỡ bị bệnh rồi thì sao, địa điểm nó thoát tuốt ra ngoài thì sao? Cái thứ nhất á, là phẫu thuật. Mà nói với quý vị là phẫu thuật là bắt đắc dĩ lắm chúng ta mới làm, có nghĩa là bắt đắc dĩ làm sao là kẹt lắm ta mới phẫu thuật. Nếu mình giờ lỡ á, các cái địa điểm nó thoát ra của cái lưng mình và của cái cổ mình á, thì mình làm sao? Quý vị phải biết cái cây xương rồng không? cây xương đồng mình á, lấy khúc xương đồng á, chúng ta tán mịn ra, để miếng muối vô, tán mịn ra, cái khúc xương đồng tán mịn ra, mới lấy cái vải bọc lại khúc xương đồng đó. Ta nướng lửa than á, than củi hoặc là than đá, mới đặt cái mà cái túng mà mình đâm nát mãi đó vô cho nó nóng lên. Rồi nếu mà có cái tấm vạt, tấm giường đó, mình trải ra đây nè, mình để cái khăn ở dưới, cái mình đổ cái xương đồng mà đâm với muối mà hơi nóng nãy đó lên, rồi mình phả miếng vải ngang nằm trên đó đó. Nếu ở dưới này có cái vạt mà không cháy á, mình để cái lò nãy, để lò dưới cho nó nằm lên than, như hồi xưa mà những người ta sanh đẻ đó, ta để than vậy lên vậy đó, nằm vậy ngàn lần từ từ nó rút ngược vào lên, tuyệt vời lắm quý vị. Mà nếu có những cái đau khớp này nè, những cái đau đó mình để giảm các đau đó, nếu có lá lốt mình nắm nấu nước lá lốt á mình uống đó, tuyệt vời. Nấu nước lá lốt mình uống như là uống sáng, uống chiều, uống như nước loãng đó, mình nấu mình uống thì nó giảm phần nào, và mình đặt cái xương đồng đâm này lên để nếu có rút ngược qua lại đó, thì cái này á tuyệt vời lắm. Nhưng mà có nhiều người á là đau lưng rồi nó rút hoài nó không rút, giặt hoài nó không rút, hỏi sao vậy đi khám, gai cột sống chứ không phải thoát vị địa điểm. Nên đau cột sống nó có nhiều cái nha, chứ không phải thoát vị địa điểm không, có gai cột sống. Có người kia ở Việt Nam cổ nghèo lắm, cái cổ bị gai cột sống, mà gai mà nó lội tu tủa chia ra, nó bám lấy trên cái 3-4 đốt sống cô luôn. Thì bác sĩ chỉ định là phải mổ, mà mổ tới mấy chục triệu lận, mà mổ là một ăn chín thua, có nghĩa là nó gai nó móc vô phía trong rồi, mà nó đau khủng khiếp lắm. Quý vị biết á, là cái gai á là canxi á, nó thành cục phình thành khối, nó móc vô cái thịt của mình á. Rồi quý vị biết á, là như nó nhọn đây nè, nó móc vô thịt mình có đau không, nhảy liền. Nếu mà mình á trẹo một cái một là nó đâm vô thịt mình rất là đau. Do đó mà cổ á thì không có tiền mổ cái thứ nhất, và mổ không chắc ăn, sợ nó liệt, nên là chỉ cho cổ giặt và uống mà cổ hết 3 tháng bình thường. Mà vậy biết hột đậu đủ không? Mình ăn hột đậu đủ á, lấy hột đậu tán mịn ra, nằm xuống giặt lên mấy cái đốt mà nó bị gai á, giặt đó khoảng chừng 15-20 phút 30 phút, tùy vào chỗ dày chỗ mỏng. Thịt mình chỗ nào mỏng á giặt ít chút xíu để thôi nó phỏng. Chỗ nào dày, ví dụ như ở dưới gót chân đồ của mình á, có những nơi trên cái gót chân của mình á mà bị gai đó, ta đi rất là đau. Xung quanh á thốn gót chân là khác nha, còn này nó gai cái gót chân là khác. Gai gót chân á ta cũng giặt ra là đau đủ đó, hột đau đủ một ngày á, giặt lần ngày, giặt lần cái hột đau đủ đó nha. Thì chúng ta nha, giặt ngày lần hoặc ngày 2 lần, giặt xong á chúng ta lấy ra chúng ta lau sạch, rồi đầu lấy tay nè mình mới massage nhẹ 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 đó, mới giặt massage nhẹ thôi, giặt lâu ngày massage mạnh ra để cho nó bể cái gai đó ra đó quý vị. Và đồng thời chúng ta uống những cái loại thuốc hoặc là những cái loại cây nào mà mang tính chất sổ tiểu chút xíu, ví dụ như á là cây mã đề, thầy thấy mọc mã đề mọc nhiều lắm, cây mã đề rồi mía lau đó, rễ chanh rồi đó, những cái loại đó. Hoặc là mình ăn á thì có thể mình ăn canh bù ngó, rồi có thể là ăn canh rau sam rồi đó, rau dền rồi đó, mình nấu canh mình ăn để sổ tiểu ra nào cái gì, hoặc là nấu nước rau bắp vân vân, ở nơi nào mình có cái gì mình lấy đó. Nên cái gì cũng do quả báo, mình hết là bệnh tật là cũng do quả báo, nên mình phòng ngừa bệnh tật và trị bệnh tật tốt nhất là trị gốc của bệnh ở trong tâm của mình, là chỗ mình sám hối những tội lỗi gây ra nhiều đời nhiều kiếp. Người nào muốn trị bệnh thì trước hết giữ tâm an lạc, đồng thời sám hối trên bàn thờ Phật. Nam mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con biết là lỗi con rồi, gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp do 6 căn mê lầm, 3 nghiệp nói tối tâm, chẳng hay chẳng biết, rộng phạm nhiều đường dữ. Hôm nay con cầu xin sám hối trước Đức Phật, ngã Phật từ bi tha thứ cho con, từ đây về sau con quyết không có phạm những sai lầm đó nữa, vân vân. Thì gốc tội lỗi trong tâm mình nó hết, đồng thời phát tâm an tập ăn chay, lục thập chay cố gắng trau dồi, thịt thà xương máu tanh hôi, cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn, đức từ bi lòng hằng thể hiện, không sát sanh tánh thiện ta còn, lạc chay ti chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Tập ăn chay tháng ăn vài ngày thôi chứ đâu cần là cần gì ăn nhiều, nếu ăn nhiều thì càng tốt, đúng không quý vị? Cái thứ hai nữa là tập tha thứ và phóng sanh. Nếu người nào phóng sanh mà không tha thứ thì phóng sanh không có ý nghĩa. Tại vì cái phóng sanh á nó là tha thứ đấy. Nếu con vật bị chúng ta sát hại thì chúng ta tha thứ, còn con vật bị người ta sát hại thì mình cứu nó thì mới gọi là phóng sanh. Chứ không phải phóng sanh là gặp sanh ở đâu phóng đó đâu, mà phóng sanh có nghĩa là con vật nguy hiểm chừng nào thì chúng ta phóng sanh phước lớn chừng đó. Những con mà sắp lên bàn mổ á, nó bị đau khổ thì ta cứu nó về đời sống an vui thì phước lớn hơn những con mà đang an vui mà chúng ta cứu, thì cái phước nó nhỏ hơn, chứ không phải con nào phước nó cũng lớn giống nhau hết đâu. Đó là ý nghĩa phóng sanh đó. Như vậy thì cái phóng sanh này, muốn phóng sanh như vậy chúng ta phải có tâm tha thứ. Tại vì những người mà không được ta tha thứ họ rất là đau khổ. Mình bây giờ là mình nhiều ghét ghen nhiều lắm, mình cố chấp nhiều lắm, mình hận thù người ta nhiều lắm, ai làm mình cũng không đồng ý. Chứ bây giờ tập ta tánh tha thứ, khoan dung độ lượng thì cái bệnh ở trong tâm chúng ta giải trừ đi cỡ chừng 50-60% tâm bệnh ở trong tâm mình. Mà tâm mình không bị bệnh, thân mình á nó là không bị bệnh, nó nhẹ nhàng thanh thản. Quý vị thấy những vị mà tu tiên trên núi đó, họ tách rời cái trần ra và họ luôn luôn lúc nào cũng khoan dung, cũng độ lượng, chứ không bao giờ mà họ buồn phiền trách mắng ai hết. Tại vì cuộc đời này tất cả đều do nhân duyên mà thôi, đúng không quý vị? Có duyên thì đến, hết duyên thì đi thôi. Như vậy thì cái gốc của tội lỗi trong tâm ta tiêu diệt, phước báo của mình tăng lên đó quý vị, thì bao nhiêu bệnh tật nó đâu giảm xuống liền. Nên có những người ta bệnh ta làm công quả hết bệnh á. Có người ta bệnh á, ta phải phát tâm là con á, và phát tâm á là con cứu trợ ai gì đó về cái làng mù ở Việt Nam, hoặc là cho quà từ thiện, hoặc là học bổng cho mấy em, hoặc về trung tâm ung bú cho tao. Trung tâm ung bú thương lắm quý vị ơi. Trời ơi, thầy cũng có hùng ở trung tâm ung bú, có một số chỗ là nấu cơm á, quý vị. Như chùa, mấy chùa bên anh có chùa người ta nấu 11 bao gạo một ngày đó đó cho. Tại vì vô trung tâm ung bú đó toàn là mấy cái bệnh mà giống hệt như lượt đi mà không thấy lượt về á, ung thư không à, trung tâm ung bú á tết ở cổng luôn. Nhằm khi con cái đi biệt đâu, không lợi gước nữa, ngồi á, ngồi chầm hổm mà chỗ này nè, tết đó ngồi đợi con, rồi mẹ già ngồi trong con, ngồi đếm lá rơi, đếm bao nhiêu lá mà con chưa về, rồi thảm dễ sợ đó. Mình cho mấy chỗ mà nói chung là ngặt nghèo chút. Như vậy thì sau này bà con Việt Kiều mình có về Việt Nam, người ta cho người ta cũng tính đường một chút xíu. Tại vì mình giúp người ta có hai cái thứ nhất là lợi ích của thế gian, cái thứ hai là lợi ích xuất thế gian. Nên thầy thường hay đi giảng là ví dụ như bữa trước về cái trại Phong Huy Hòa ở ngoài Bình Định ở Quy Nhơn á quý vị, tức là về mời quý thầy giảng pháp xong mới phát quà, có gì hay vậy đó. Giờ về thầy giờ đi giảng kiểu đó nhiều lắm, lại giảng xong phát quà, nhưng mà giảng mấy đó quý thầy ngán lắm. Tại những người ngồi dưới người ta chưa chắc có người có tâm đạo, mình giảng nhầm khi họ dưới họ ca giọng cổ dưới á. Trên đây mình giảng tứ diệu đế rồi hay lắm á, ở dưới họ hát ở dưới đó, đường giờ tim em hơi băng giá, trời mùa đông mới vẫn bay đi về. Trời ơi, mình ngồi ở đây mình muốn khóc luôn á quý vị. Nhưng mà thôi kệ, không tại vì lỡ mang sức mạnh phải là đi đem giáo pháp lại cho chúng sanh này, ai hát hát mình giảng giảng quan trọng lên ai hát ở trên này giảng. Nên lúc đó thấy quý thầy nhầm khi giảng lớn tiếng hoặc giả là kể chuyện rồi cho hấp dẫn, hoặc quay qua ca rồi á quý vị, thì lúc đó quý vị cũng phải thông cảm chút xíu. Có nhiều thầy quay qua ca luôn để làm chi, để lấy cái nhìn này, cái tiếng này ác tiếng kia, lấy tiếng hát ác tiếng tiếng gì đó cũng được, phải không? Như vậy thì là chúng ta giải quyết tận gốc của nhân quả, giải quyết tận gốc của bệnh tật. Còn không giải quyết tận gốc nhân quả, hết bệnh này nó sẽ sanh qua bệnh khác. Nếu chúng ta có phước báo thì nhờ phước báo nó bao bọc mình, bệnh nặng thì trở nên quá nhẹ, bệnh nhẹ thì trở nên quá không. Mà quý vị nên tất cả đều dồn trong cái phước báo. Trong tâm của chúng ta có tu tập thì trong thân chúng ta sanh ra chất đề kháng. Quý vị, trong tâm có tu tập, thân sanh ra chất đề kháng. Nên người nào mà Tu ở đây không phải nói là chúng ta có đi chùa, không phải nói là chúng ta có gõ mõ tụng kinh, không phải nói chúng ta có niệm Phật, mà tu ở đây chúng ta có tịnh tam nghiệp, tịnh khẩu nghiệp, tịnh ý nghiệp, tịnh thân nghiệp. Còn tất cả các phương pháp là phương pháp đi đến tịnh tam nghiệp. Ví dụ như mình gõ mõ để làm chi? Để tịnh tam nghiệp. Ngồi thiền để làm chi? Để tịnh tam nghiệp. Mà rồi chúng ta tụng kinh để chi? Để tịnh tam nghiệp. Ăn chay để chi? Để tịnh tam nghiệp. Ta dần dần tất nhiên là dùng phương tiện để sửa tâm mình từ tâm vọng động lên tâm lẳng lặng, để bớt trừ đi những phiền não ở trong tâm mình. Mà trong tâm không có phiền não thì trong thân mình sinh ra cái chất đề kháng mãnh liệt lắm. Còn người nào trong tâm phiền não là trong thân mình nó không còn chất đề kháng nữa. Quý vị thấy là người bị bệnh thất tình không? Tâm phiền não trong thân dở tay dở chân dở không lên, không còn sức mạnh nữa mà. Họ đâu có bị bệnh trong thân đâu. Cái đó là tâm á, tướng tùng tâm sanh. Như vậy thì cái tâm họ bị bệnh là cái tướng họ kéo theo, bị bệnh kéo theo luôn. Do đó trong tâm của chúng ta là tu tập để đi đến tịnh tam nghiệp của tâm mình. Thân thanh tịnh, miệng mình thanh tịnh và ý mình một phần thanh tịnh thì cái cơ hội của bệnh á nó không phát tán. Và khi bệnh tật rồi thì nhờ tịnh tam nghiệp đó mà ta vượt qua những cái bệnh tật ở tại thế gian này. Cái thứ hai nữa quý vị là để nói hết luôn là niệm Phật để trị bệnh. Hồi nãy nói trì chú mà, trì chú tất nhiên là chúng ta trì cái bài chú mà tâm hướng về để cho hết bệnh. Ở đâu thì ta đặt tay ở đó ta trì thì tốt nhất. Còn vị trí không thể đặt tay thì chúng ta đặt tâm, có nghĩa là tâm chúng ta muốn hết bệnh nhờ vào câu chú đó. Còn nếu mà người nào căng thẳng tâm thần, bị bệnh stress, bị bệnh trầm cảm đó, hoặc là những cái bệnh nan y mà dùng công niệm Phật để ta hóa giải thì ta tập trung kết hợp giữa mắt và tay và miệng ta niệm tới danh hiệu của Đức Phật. Ví dụ như ta niệm tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà thì có cái tượng Phật ở ngoài trước, tượng Quan Âm hoặc tượng A Di Đà đều được. Mắt mình quan sát, gọi là quán tượng, nhìn thẳng vào tượng của Đức Phật, và miệng mình niệm tới danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Lỗ tai mình phải nghe từng tiếng một và không được rời, không tụng kinh, không làm gì khác hết, chỉ một pháp thôi, để gom tâm, để tâm mình định vào trong đó. Có cái cô Ni ở bên Mỹ, cô bị bệnh căng thẳng, gọi là trầm cảm á, tại vì cô bị áp lực nhiều quá. Áp lực là sợ bị lôi chùa, áp lực là hai ba dàn Phật tử quý vị đấu với nhau, gọi là không kiếm hợp bích đấu với nhau. Nói chung nhiều chuyện làm cổ căng thẳng, căng thẳng riết nhiều ngày nhiều tháng á quý vị, sinh ra bệnh trầm cảm. Cổ uống 5 viên thuốc ngủ ngủ được á, uống thuốc gì cũng vô hiệu quá thì cổ lâu lẽ mình chết sao. Do đó cổ dùng cái phương pháp trị liệu bằng tâm linh, để cái hình tượng của Đức Phật ở ngoài trước và cổ ngồi chắp tay, cổ niệm A Di Đà Phật thôi, mà niệm là năm niệm một cái hơi. Mắt không rời tượng Phật, mỗi quá nhắm lại tượng Phật vẫn ở ngoài trước mặt của mình. Lỗ tai nghe từng tiếng niệm một. Họ niệm là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Niệm gì liên tục. Nhưng cái người nào mà cái hơi mình không tốt á quý vị, chúng ta có thể niệm 4 lần này hoặc niệm 3 lần. Như vậy chúng ta niệm 5 lần nha. Hít vô. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thở cái A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Thở cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thì cái lỗ tai mình nghe từng tiếng niệm một, và mắt mình không rời quan sát tượng Phật ngoài trước, để tập trung giữa mắt với tai mình, không có tâm mình không có động loạn đi ra đó, thì cái thần kinh mình được relax và lại nó nghỉ an ổn thảnh thơi qua lại, thì trong vòng một vài tháng ta sẽ trở lại bình thường. Còn nếu mà ta dùng cái phương pháp mà đi trị bệnh mà uống thuốc ngủ á quý vị, một thời gian nó sẽ bị nghiện thuốc ngủ. Và khi mà ta bị nghiện thuốc ngủ rồi thì rất là khó, và cái cơ thể rất căng thẳng, nếu không có thuốc không thể ngủ được, và cơ thể bức rứt. Do đó ta dùng trị liệu bằng phương pháp tâm linh. Nên người nào bị bệnh nan y, vừa uống thuốc, vừa uống nước, vừa tập đặt ma dịch chân kinh, vừa trị bằng liệu pháp tâm linh như thế này, thì cơ hội phục hồi rất tốt. Còn người nào mà không thể phục hồi được thì chúng ta cũng tu tập được, không có gì. Tai mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương. Cũng không sợ gì luôn. an ổn thôi, chứ không lẽ sống hoài không chết, chết trước khỏi chết sau thôi gì mà cứ nghĩ vậy đi. Phải không? Lẽ sống hoài không chết, phải không? Ai sống được ngàn năm đâu, sống 800 năm trong bành tổ nay có còn chăng. Yểu số như nhan hồi 32 rồi cũng hát, giàu sang như thạch sùng một kiếp cũng tiêu vong. Một đời dọc ngang như hạng võ sống ô gian còn phải bỏ mình. Hướng chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tử, tử sanh, ba đường sáu nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu sống còn.
A Di Đà Phật. Rất là cảm ơn quý vị Phật tử có một cái tràng pháo tay ủng hộ kích lệ tinh thần. Và trước khi kết thúc, xin chúc quý vị có một cái ngày thật là an lạc, vạn sự kiết tương như ý. Cầu cho củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của quý vị được tịnh độ siêu sanh. Và cầu cho quý vị gia đình cùng bạn bè luôn luôn lúc nào cũng được ta thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, kiếp tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Và xin cầu nguyện cho tất cả Phật tử làm công quả nơi đây luôn luôn lúc nào cũng thân tâm thường lạc, trí tánh thường minh, thường bạch kiết tường, vô phiền vô não. Cầu nguyện cho anh chị em nghệ sĩ hát phục vụ đêm nay thành công tốt đẹp, và luôn luôn lúc nào cũng được làng hơi trong trẻo ngọt ngào. Riêng MC Việt Thảo thì luôn luôn lúc nào cũng giữ những tâm đạo từ bi của nhà Phật, và giọng MC thì còn gian xa mãi, không bao giờ giới hạn, đem những cái lời lành tiếng tốt ngọt ngào như những cái tiếng chim ca lăng tần già bay khắp các nơi Á Âu, Phi Mỹ, Úc, trên toàn thế giới. A Di Đà Phật. Một lần nữa chúc quý vị thân tâm thường lạc.